This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy. Thưa quý thính giả, hôm nay, Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy lại được trở lại với quý vị trong một cái mùa thu và thời tiết bắt đầu mát mẻ và đã có mưa lai rai rồi. Vâng, thì từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Đúng như anh Huy nói là bây giờ trời đã mát mẻ rồi, là sắp sửa vào thu rồi.
Dạ, cô khỏe không cô?
À, cảm ơn anh Huy, cô rất khỏe.
Không biết là bên đó thì thời tiết như thế nào cô?
Bữa nay là dưới 80 độ, rất là đẹp, nắng rất đẹp.
Như vậy thì quá tốt rồi hả cô ha? Okay. Vâng, cái thời thế của chúng ta bây giờ đó là nói về Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Đã chuẩn thuận cái cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden. Thì ông McCarthy sẽ kêu gọi thực hiện cuộc điều tra luận tội á, là cái bước tiếp theo hợp lý tại toàn Hạ viện do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số. Thì cái tiến trình luận tội bắt đầu bằng một cái cuộc điều tra, thì trong đó là bằng chứng thu thập để đưa ra các cáo buộc luận tội. Thì cái việc mà bỏ phiếu để tiến hành cuộc điều tra đàn hoặc Tổng thống Biden nó sẽ cần sự ủng hộ của đa số, ít nhất là 218 phiếu tại Hạ viện. Và ngay khi cả tổng thống phải đối mặt với thủ tục đàn hoặc tại Hạ viện thì khả năng ông bị thượng viện cách chức rất là mong manh, bởi vì đảng Dân Chủ là chiếm đa số tại thượng viện. Thì thưa cô nhận xét việc luận tội ông Joe Biden ra sao thưa cô?
Dạ, anh Huy nói rất là đúng. Mà nếu mà hồ sơ luận tội mà được Hạ viện thông qua rồi đưa lên thượng viện thì phần chắc là sẽ bị bác thôi, tại vì đảng Dân Chủ đang chiếm đa số. Mà trong khi đó là phải cần đến 2/3 cái số phiếu của các thượng nghị sĩ phải bỏ phiếu thuận thì mới là cách chức, mới trút phế được ông Joe Biden. Thì nhưng mà cái ý kiến chung là không có ai muốn bà Kamala Harris lên làm tổng thống. Khi mà bà này mà lên ngôi tổng thống á, thì cái tình trạng nước Mỹ sẽ còn thê thảm hơn nữa. Thì cho dù là bà nào thì cũng vậy thôi. Thì tuy nhiên là Hạ viện cần phải luận tội Joe Biden để giữ cái này làm cái tài liệu lịch sử. Thì với những cái bằng chứng cụ thể không có thể chối cãi về cái sự lạm quyền và cái hành động tham nhũng của cả nhà Biden, và nhất là tội nói dối của ông Joe Biden. Thì ông ta nói rằng là tôi không biết gì về cái chuyện làm ăn của con trai tôi là Hunter Biden. Thì mình cũng nên nhớ rằng là Tổng thống Bill Clinton mà bị luận tội không phải là vì cái chuyện mà ông ấy tỏ tí với cái cô tập sự viên Monica Lewinsky ngay ở trong phòng bầu dục, mà ông ấy bị luận tội vì đã nói dối rằng ông không có cái liên hệ gì với cái người phụ nữ đó. Thì nếu mà nói đây là một cái vòng luân hồi thì cũng không có gì sai. Thì quốc hội do đảng Dân Chủ nắm quyền đã đàn hạt ông Trump 2 lần. Mà nguyên nhân mình thấy rõ ràng là vì cái động cơ chính trị, chứ không phải là vì ông Trump đã thật sự phạm tội. Thì dĩ nhiên là Bạch Ốc hiện nay thì cho nói rằng là Biden không có làm cái điều gì sai. Và đảng Cộng Hòa thì không có cái cơ sở, không có cái điểm căn bản nào cho cái cuộc điều tra luận tội. Thì tuy nhiên sau đây là một số bằng chứng đã được đưa ra ánh sáng trong những ngày, trong thời gian qua. Thì thứ nhất là những cái chuyện làm ăn của Hunter Biden, thì đảng Cộng Hòa cáo buộc Joe Biden đã thu lợi từ các giao dịch kinh doanh của con trai Hunter, trong khi mà ông giữ chức phó tổng thống từ năm 2009 đến năm 2017. Theo Ủy ban Giám sát Hạ viện thì Biden đã gặp một số đối tác kinh doanh của Hunter trong cái thời gian này và cho phép con trai của ông ta đi cùng đi với ông ta trong các chuyến công du nước ngoài ở trên cái chiếc tàu bay Air Force Two. Thì một điều nữa là cái ông mà Devin Archer là một cái đối tác kinh doanh của Hunter Biden, thì trong cái buổi điều trần mà mình chứng kiến trước đây đó, thì ông ấy nói với ủy ban rằng Hunter Biden đã tìm cách tạo ra cái khả năng tiếp cận với Joe Biden và đã đưa Joe Biden nói chuyện điện thoại với các cộng sự viên nước ngoài có thể đến 20 lần trong cái thời gian mà khoảng là 10 năm. Thì đảng Cộng Hòa cũng đã trưng ra một cái tài liệu của FBI từ năm 2020. Trong đó có một người cung cấp thông tin tuyên bố người đứng đầu Burisma, một công ty của Ukraine, có Hunter Biden trong cái ban giám đốc, thì cho biết rằng đã chi phí 5 triệu Mỹ Kim để trả cho một ông Biden và 5 triệu khác cho một cái ông Biden khác. Thì Ủy ban Giám sát cũng cho biết là họ có hồ sơ thanh toán 20 triệu Mỹ Kim từ các nguồn ở nước ngoài cho các thành viên trong gia đình Biden và các đối tác kinh doanh của họ. Thì một cái cuộc kiểm tra thực tế của Washington Post cũng cho thấy là 7 triệu trong cái số tiền đó đã đến tay các thành viên trong gia đình Biden. Còn thì phần lớn thì thuộc về Hunter. Và cái điểm thứ nhì nữa, cái chứng cứ thứ nhì nữa là ông Joe Biden gây áp lực với công tố viên của Ukraine. Thì trong khi mà giữ chức phó tổng thống thì Biden đã gây áp lực buộc chính phủ Ukraine phải loại bỏ cái công tố viên hàng đầu của nước này là ông Viktor Sokin. Trong lúc ấy thì ông ấy đang là điều tra về mấy cái vụ tham nhũng tại Ukraine. Thì cái vụ này đó thì nó rành rành qua một cái video mà được chiếu đi chiếu lại trên TV rất là nhiều lần, là ông Joe Biden khoe khoang là đã khiến cho ông Sokin bị sa thải chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Còn nếu mà không á, thì là chính phủ của nước Mỹ không có tháo khoáng cái ngân khoản mà cho vay 1 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Thì cái chuyện đó nó rất là rõ ràng, không có thể nào mà chối cãi được gì hết. Nhưng mà trong khi mà đảng Cộng Hòa tuyên bố là ông Joe Biden làm cái điều đó để bảo vệ Burisma và bảo vệ Hunter Biden khỏi một cái cuộc điều tra tham nhũng, thì các cái giới chức mà ngoại giao của Hoa Kỳ thì lại làm chứng rằng cái vai trò của Hunter Biden với Burisma không có ảnh hưởng gì đến cái quyết định sa thải công tố viên Sokin của chính phủ Ukraine. Và cái hồ sơ do Hạ viện Đảng Dân Chủ công bố là các quan chức Hoa Kỳ chỉ trích ông Sokin là vì ông này đã không có đưa ra những cái cáo buộc tham nhũng chống lại cái công ty Burisma. Và cái điều này thì nó lại phù hợp với chính sách của chính quyền Obama và Biden lúc đó là chống tham nhũng. Tuy nhiên thì trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News vào ngày 26 tháng 8 thì ông Sokin cho biết là ông bị Tổng thống Ukraine sa thải khỏi chức vụ công tố viên vào năm 2016 vì lúc đó ông đang điều tra cái công ty Burisma về tham nhũng. Và trong cái lúc đó thì Hunter Biden đang giữ một chức vụ trong cái hội đồng quản trị của công ty Burisma. Thì nói tóm lại, thì đảng Dân Chủ thì nói rằng tất cả cái chuyện làm ăn của Hunter Biden thì ông Joe Biden không có dính dáng gì tới. Và cái việc ông Joe Biden áp lực chính phủ Ukraine để sa thải ông Shokin là hợp lý. Thì để xem coi là Hạ viện của Cộng Hòa sẽ mở cái cuộc điều tra luận tội Joe Biden như thế nào. Thì tới đây cũng cần cập nhật về cái vụ mà truy tố Hunter Biden. Thì mình biết là Hunter Biden là với cái chứng nghiện rượu và ma túy thì đã bị liên bang điều tra từ năm 2019. Thì theo một cái đặc vụ của Sở Thuế thì nói với Ủy ban Giám sát rằng Bộ Tư pháp đã liên tục cản trở cuộc điều tra. Nhưng mà ông công tố viên David Welch là người đứng đầu cuộc điều tra cho biết là Bộ Tư pháp không có can thiệp gì hết. Thì mình cũng đã thấy là một cái thỏa thuận giữa cái Bộ Tư pháp được đề nghị cho Hunter Biden là nhận hai cái tội nhẹ về trốn thuế để được giảm khinh về cái tội sở hữu súng bất hợp pháp. Nhưng mà cái thỏa thuận này thì đã bị thẩm phán bác bỏ vào tháng 7. Nhưng mà cuối cùng thì vào ngày thứ Năm 14 tháng 9, Hunter Biden đã bị truy tố về cái ba cái tội danh là có sở hữu súng bất hợp pháp trong khi nghiện ma túy và cái tội nói dối để mua súng. Thì mình để coi là trong thời gian tới là diễn tiến như thế nào. Không biết là Hunter Biden có phải sẽ là con dê tế thần để cứu Joe Biden hay không.
Cảm ơn cô rất là nhiều. Cũng vấn đề Tổng thống Joe Biden thì ông đã tổ chức họp báo tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 9 năm nay. Thì trong cái ngày đầu tiên của chuyến thăm Việt Nam á, thì Tổng thống Hoa Kỳ có nói có tới Việt Nam để cái tăng cường hợp tác giữa hai nước trước cái tham vọng mà ngày càng tăng của Trung Cộng trong cái khu vực. Thì trước chuyến thăm này đã có hơn 60 gia đình tù nhân lương tâm Việt Nam đã gửi thư chung đến ông Joe Biden kêu gọi ông nêu đến vấn đề nhân quyền khi gặp giới lãnh đạo tại Hà Nội. Và cùng lúc thì nhóm các tổ chức nhân quyền tại Hoa Kỳ đó đã hối thúc chính quyền gây áp lực với Việt Nam mạnh hơn về nhân quyền. Và khi mà ông Joe Biden có nói qua về cái vấn đề nhân quyền, nhưng mà sau đó thì các trang như là Tuổi Trẻ, rồi Pháp Luật, rồi Lao Động và một số tờ báo khác trong nước đã kiểm duyệt lời của ông. Và khi ông nhắc đến vấn đề nhân quyền, thì theo cô nhận xét cái ảnh hưởng, cái kết quả chuyến đi của Tổng thống Biden tới Việt Nam như thế nào thưa cô?
Thì theo ý kiến của cá nhân cô thì về cá nhân ông Biden trong chuyến đi thì rất là buồn là ông lại làm trò cười trước cái diễn đàn quốc tế khi mà lần lượt đọc tên những cái phóng viên được đặt câu hỏi trong cái cuộc họp báo với cái cử chỉ như là một đứa trẻ, thay vì là với tư thế của một lãnh tụ siêu cường số 1 trên thế giới. Thì có một câu hỏi của phóng viên có hỏi về cái quan tâm về cái chuyện mà biến đổi khí hậu, thì là ông Biden lại trả lời rất là dài dòng lan man, không đâu vào đâu hết, mà cô nghe cô cũng không hiểu ông nói cái gì. Thì ông còn tỏ ra rất là trẻ con khi mà nói là tôi không biết quý vị thế nào, nhưng tôi sẽ đi ngủ đây. I don't want about you, but I'm going to go to bed. Thì có lẽ là vì vậy cho nên cái cô mà tùy viên báo chí Jean-Pierre đó, cô mới chọc lấy cái micro và tuyên bố là chấm dứt cuộc họp báo. Trong cái lúc đó thì ông Biden vẫn còn trả lời câu hỏi của phóng viên. Thì trong cái chuyến đi này đối với Trung Cộng thì ông Biden trong cái cuộc họp báo cũng hai lần nói rằng I don't want to hurt China. Và cũng nói rằng không có muốn kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc. I don't want to contain China. Tất cả chúng ta sẽ tốt hơn nếu Trung Quốc làm tốt. We are all better off if China does well. Và cái chuyến đi này là khẳng định cái mối giao hảo với Trung Quốc ngày càng cao hơn. I just want to make sure we have a relationship with China that is on the up and up. Thì ông Biden còn tỏ ý hy vọng là sẽ gặp Tập Cận Bình sớm hơn và luôn khoe khoang là đã đi chung với ông Tập Cận Bình nhiều tiếng đồng hồ trên tàu bay chẳng hạn. Còn về cái vấn đề nhân quyền á, thì trước tới nay thì theo cô thấy nó chỉ là một cái trò chơi của Việt Cộng và Hoa Kỳ mà thôi. Thì trước đây đó là Cộng sản Việt Nam đã dùng những cái người tranh đấu cùi như là những cái con cờ để trao đổi một cái gì đó với Hoa Kỳ khi mà cần đến. Thì kết quả cho chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy những cái tên đấu tranh nhân quyền cùi như cụ Hà Vũ, như bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Sau khi qua Mỹ một thời gian thì cụ Huy Hà Vũ bây giờ là công khai viết bài ca ngợi Hồ Chí Minh và viết bài tấn công chia rẽ người Việt hải ngoại chống cộng. Còn cái bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ấy, thì sau khi tới Mỹ thì quay mặt ra chửi rủa Tổng thống Trump. Cho dù bà đó là nhờ cái sự can thiệp của đệ nhất phu nhân Melania Trump mà bà được qua Mỹ. Và còn rất là nhiều một số cái những cái người mà đấu tranh cùi khác nữa đã được qua Mỹ, nhưng mà cô không có thời giờ để nói ở đây. Thì còn đối với Cộng sản Việt Nam á, thì họ rất là vui khi được đón tiếp Joe Biden và trong cái phái đoàn còn có ông John Kerry nữa. Thì hai người này phải nói là đồng chí đắc lực của Cộng sản Việt Nam. Thì mình nhớ là Quốc hội do Đảng Dân Chủ kiểm soát vào cái thời vào năm 1975 đã ngăn không giải ngân viện trợ 300 triệu cho Việt Nam Cộng Hòa. Và ông Joe Biden sau mà ngày 30 tháng 4 là tuyên bố là không có nhận cho dù là một người Việt Nam Cộng Hòa vào đất Mỹ. Đấy, thì còn John Kerry là một cái bộ mặt phản chiến rất là nổi tiếng, nổi đình đám, đã kêu gọi Mỹ rút khỏi miền Nam, nhưng không bao giờ kêu gọi Cộng sản Bắc Việt rút khỏi miền Nam. Thì còn bây giờ thì là mình thấy rõ ràng là Cộng sản Việt Nam đang đu dây ở cái thế phải đu dây, vừa ký kết những cái mối làm ăn với Mỹ và đồng thời thì vẫn giao dịch mua vũ khí của Nga. Ngoài ra thì cô thấy là những cái lời khẳng định của ông Biden đối với Trung Cộng sẽ làm cho Cộng sản Việt Nam càng phụ thuộc vào Trung Cộng còn đậm đà hơn nữa. Thì nhiều nhà bình luận chính trị người Việt trước đây cho rằng là cái sự chuyển trục Á Châu của Hoa Kỳ và cái chuyến thăm Việt Nam của Biden thành hình một đối tác chiến lược để ngăn chặn Trung Cộng tác quay tác quái ở trong rõ ràng là mà điển hình là tại Biển Đông bây giờ đây này. Nhưng mà sự khẳng định của Biden là muốn cho Trung Cộng hùng mạnh và không có muốn kiềm chế Trung Cộng, không có muốn hớt Trung Cộng. Thì không biết bây giờ thì quý vị mà có nhận định ấy thì quý vị nghĩ như thế nào đây?
Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Một cái tuyên bố mà không dám làm tổn thương, không dám qua mặt thế này thế nọ, thì cái chuyện đó ai cũng có thể nghĩ được rằng là trong lòng ông ấy đang nghĩ cái gì. Vâng, trở lại vấn đề COVID-19 thì chính phủ và cơ quan CDC vừa rồi đó lại tuyên bố cần phải chích ngừa coronavirus mới. Và nghe nói tới COVID-19 thì người ta thấy chán, không có muốn nghe nữa đó cô. Nay thì có một người thổi còi tố giác đã nói với hai tiểu bang Hạ viện Hoa Kỳ rằng đó là Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ đã chi tiền cho 6 nhà phân tích để thay đổi quan điểm của họ về nguồn gốc COVID-19. Khi lúc đầu họ đã tuyên bố rằng là virus này có lẽ là cái nguồn gốc từ trong phòng thí nghiệm tại Vũ Hán của Trung Cộng. Nhưng sau đó thì các chuyên gia này thay đổi quan điểm khi nhận được tiền từ CIA. Thì bây giờ trên truyền hình lại thấy bác sĩ Fauci xuất hiện. Cô nhận xét tới tình hình coronavirus này có sinh sôi nhanh trước mùa bầu cử 2024 không thưa cô?
Thì cô thấy đây là cái bổn cũ soạn lại thôi. Vì nó đã đem đến cái sự thành công, phải nói là rực rỡ, thành công rực rỡ cho đảng Dân Chủ trong cái cuộc bầu cử năm 2020. Thì có thể cái trò này nó không còn hữu hiệu 100% như năm 2020. Nhưng mà phần đông, tại là vì phần đông công chúng đã nhìn thấy cái trò này nó ma giáo rồi. Nhưng mà nếu nó vẫn còn và nếu nó phối hợp với một cái chiêu mới nhất của đảng Dân Chủ thì nó cũng còn hữu hiệu cho đảng Dân Chủ. Thì bây giờ là đảng Dân Chủ có một cái chiêu mới là hợp thức hóa những cái di dân bất hợp pháp bằng cách cấp bằng lái xe cho họ để từ đó thì những di dân này có thể là đi bầu trong cái cuộc bầu cử năm 2024. Thì mình thấy đầu tiên là ở tiểu bang Minnesota nè, thì bắt đầu vào cái tháng 10 năm nay thì di dân bất hợp pháp được cấp bằng lái xe mà không cần phải chứng minh bất cứ cái giấy tờ cư trú hợp pháp nào tại tiểu bang. Thì nếu mà như vậy đó thì sẽ có trên 81.000 người di dân lậu sẽ có bằng lái xe và có thể họ sẽ được quyền đi bầu hoặc là bỏ phiếu bằng thư trong cái cuộc bầu cử 2024. Thì mình nên nhớ là cái tiểu bang Minnesota là một trong những cái tiểu bang chiến địa. Mà với cái 81.000 cử tri lậu được hợp thức hóa, thì đây là một cái con số có thừa để mà thay đổi cái tình trạng bầu cử vào năm 2024. Không biết rồi đây sẽ còn tiểu bang chiến địa nào mà theo gót Minnesota nữa hay không. Thì đây là một cái sự chuyển đổi căn bản về quyền bầu cử theo hiến pháp, mà là chỉ có công dân Hoa Kỳ mới được quyền bỏ phiếu. Như vậy thì khi hợp thức hóa cái quyền bỏ phiếu cho di dân lậu, có phải đây là một cái sự gian lận hay không? Thì đảng Dân Chủ luôn miệng vu cáo đảng Cộng Hòa và những người bảo thủ là tấn công vào nền dân chủ, là phá hoại hiến pháp. Nhưng cái hành động này của giới chức đảng Dân Chủ tại tiểu bang Minnesota có phải là họ đang tấn công vào nền dân chủ và là đang hủy hoại hiến pháp hay không? Thì nhìn lại cái vụ mà cơ quan CIA đã chi tiền để thay đổi cái nguồn gốc của con cúm Vũ Hán thì chúng ta thấy cái gì? Thì bây giờ cô chỉ hỏi anh Huy là có phải là cơ quan CIA đã bị xâm nhập và điều khiển bởi Trung Cộng hay không?
Quá đúng, người ta thấy là người ta đoán là như vậy đó cô. Bởi vì tiền có thể mua được nhiều thứ, mà nếu không thì sẽ rất nhiều tiền cũng mua được đủ thứ. Thì chắc là Trung Cộng cũng đã dùng rất nhiều tiền để làm chuyện đó.
Dạ, cô nói thêm một cái nữa là như vậy là thì chúng ta sẽ không có ngạc nhiên là trong cái những ngày sắp tới đây, cái con virus COVID-19 à, nó sẽ có những cái biến thể mới và nó sẽ sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân. Là với cái các biện pháp bắt buộc trở lại của chính quyền Biden là để cái cuộc bầu cử năm 2024 sẽ trở lại với cái việc bỏ phiếu qua đường bưu điện. Đấy, thì anh Huy thấy như thế nào?
Dạ, quả đúng như vậy đó cô. Đây là một cái âm mưu mà xin lỗi chứ. Nhiều người ai cũng có thể họ biết được cái chuyện đó, không cần phải nói ra thưa cô. Thôi thì bây giờ thời gian mình cũng không còn đó cô. Bây giờ mình tạm ngưng cái chương trình này lại và hẹn cô gặp cô vào chương trình Những Điều Trông Thấy vào thứ sáu tuần tới nha cô nha. Chúng ta có nhiều thời gian hơn thì chúng ta sẽ bàn luận thêm nữa. Và xin được cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy của ngày hôm nay. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn cô và hẹn cô vào chương trình kỳ tới. Chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và cũng chúc quý thính giả cũng như anh Huy một cuối tuần bình an, vui vẻ, khỏe mạnh, và chúng ta gặp lại nhau trong thứ sáu tuần tới. Xin tạm biệt.